xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Hãy để mọi dân tộc reo vui của John Piper. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Bích Vân qua ca khúc Ơn lạ lùng.
Cầu nguyện bày tỏ quyền tối thượng của Đức Chúa Trời trong công tác truyền giáo. Đây là lý do Đức Chúa Trời ban lệnh đặt sự cầu nguyện ở vị trí quan trọng trong công tác truyền giáo của Hội Thánh. Mục đích của sự cầu nguyện phải được nói rõ cho tất cả những người tham dự cuộc chiến này để đem chiến thắng về cho Chúa. Cầu nguyện là phương cách được Đức Chúa Trời chỉ định để đem ân điển cho chúng ta về vinh hiển cho chính Ngài. Đây là điều khá rõ ràng trong Thi Thiên thứ 50 câu 15. Trong ngày gian truân, hãy kêu cầu cùng ta, ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ ngợi khen ta. Charles Spurgeon đưa ra điểm không thể thiếu. Đức Chúa Trời và người cầu nguyện có phần với nhau. Thứ nhất, đây là phần của bạn. Trong ngày giáng trung, hãy kêu cầu cùng ta. Thứ hai, đây là phần của Đức Chúa Trời. Ta sẽ giải cứu ngươi. Lại một lần nữa, bạn có phần, ấy là được giải cứu. Và Đức Chúa Trời có phần của Ngài, ngươi sẽ ngợi khen ta. Đây là một sự thỏa thuận, giao ước mà Đức Chúa Trời đến với bạn khi bạn kêu cầu cùng Ngài và giúp đỡ bạn. Ngài nói, ngươi sẽ có sự giải cứu, nhưng ta phải được vinh hiển. Đây là sự hiệp tác vui vẻ. Chúng ta được điều mình rất cần. Và tất cả điều Đức Chúa Trời nhận là vinh hiển quy thuộc về danh Ngài. Cầu nguyện là đặt Đức Chúa Trời ở nơi của đấng giúp đỡ có đủ mọi sự và đặt chúng ta ở nơi nhận hưởng điều cần. Vì thế, khi công tác truyền giáo của Hội Thánh được tiến hành bằng sự cầu nguyện, quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời được bày tỏ và nhu cầu của đoàn quân Cơ Đốc được đáp ứng. Cầu nguyện vì danh vinh hiển của Cha. Chúa Giêsu dạy điều này cho các môn đồ trước khi Ngài lìa họ. Ngài bảo họ, các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi con. Giăng đoạn 14 câu 13. Nói cách khác, mục đích cơ bản của sự cầu nguyện là Cha được sáng danh. Một khía cạnh khác của mục đích này được tìm thấy trong Giăng đoạn 16 câu 24. Chúa Giêsu phán, đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Mục đích của sự cầu nguyện ấy là niềm vui của chúng ta được trọn vẹn. Sự hiệp nhất của hai mục đích này, sự vinh hiển Đức Chúa Trời và niềm vui của dân sự Ngài được giữ trong lời cầu nguyện. Lòng nhiệt thành mà các môn đồ muốn tôn cao quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời trong công tác truyền giáo của họ được Chúa Giêsu nung đúc. Trong Giăng đoạn 15 câu thứ 5, Chúa Giêsu phán, ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Vì thế, chúng ta thật sự không gặt hái thành công khi thực hiện bởi sức riêng. Chúng ta có thể có nhiều chiến lược, kế hoạch và nỗ lực của con người, nhưng kết quả tâm linh cho vinh hiển Đức Chúa Trời sẽ không đạt được gì cả. Nhưng theo Giăng đoạn 15 câu thứ 5, Đức Chúa Trời không muốn chúng ta không kết quả, nhưng Ngài muốn chúng ta kết nhiều quả. Vì thế, Ngài hứa thực hiện cho và qua chúng ta những gì chúng ta không thể. Thế thì làm thế nào chúng ta tôn vinh Ngài? Chúa Giêsu đưa ra câu trả lời trong Giăng đoạn 15 câu thứ 7. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta xin Chúa thực hiện cho chúng ta qua Đấng Christ những điều chúng ta không thể thực hiện cho chính mình, đó là sinh trái. Câu thứ 8 đưa ra kết quả, này Cha ta sẽ được sáng danh là thế nào, ấy là các ngươi được kết nhiều quả. Vì thế, Đức Chúa Trời được vinh hiển bởi lời cầu nguyện như thế nào? Cầu nguyện là hoàn toàn thừa nhận nếu không có Đấng Christ, chúng ta không thể làm gì cả. Và sự cầu nguyện là việc xoay khỏi chính chúng ta, nhưng hướng vào Đức Chúa Trời với niềm tin chắc Ngài sẽ giúp đỡ cho nhu cầu của chúng ta. Sự cầu nguyện giúp chúng ta hạ mình xuống như người có nhu cần và tôn cao Đức Chúa Trời như đấng có đủ tất cả mọi sự nhu cầu. Đây là lý do công tác truyền giáo gặt hái thành công nhờ lời cầu nguyện. Mục đích chính của Đức Chúa Trời là làm vinh hiển Ngài. Chúa đã thực hiện điều này bằng chiến thắng khải hoàn của đấng tối cao với mục đích để các dân tộc thờ phượng Ngài. Ngài sẽ bảo vệ chiến thắng này bằng việc bước vào cuộc chiến và trở thành người lính chiến đấu, và Ngài sẽ kết ước với tất cả những người tham dự qua lời cầu nguyện, bởi vì sự cầu nguyện bày tỏ sức mạnh đến từ Chúa. Phạm vi kết ước đầy quyền năng của Ngài trong chiến trận truyền giáo trở nên rõ ràng từ phạm vi những điều Hội Thánh cầu nguyện cho công tác truyền giáo của mình. Hãy xem lĩnh vực cầu nguyện gây ngạc nhiên trong hoạt động truyền giáo mạnh mẽ của Hội Thánh đầu tiên. Đức Chúa Trời thật vinh hiển trong việc tiếp trợ. Đức Chúa Trời được tìm thấy trong mọi sự. Họ kêu cầu Đức Chúa Trời để tôn cao danh Ngài trong thế gian. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu thứ 9. Họ cầu xin Đức Chúa Trời mở rộng vương quốc của Ngài trên đất. Nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 10. Họ kêu xin cùng Đức Chúa Trời hầu tin lành được rao ra và được sáng danh. Vả lại, hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi hầu cho đạo Chúa được đồn ra và được sáng danh như thể ở trong anh em vậy. Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 3 câu thứ 1. Họ cầu xin Đức Chúa Trời để được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Vậy nếu các ngươi là xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt hay? Huống chi chắc các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. Luca đoạn 11 câu 13 đối chiếu Ê-phê-sô đoạn 3 câu 19. Họ cầu xin Đức Chúa Trời binh vực dân sự Ngài. Vậy có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài mà lại chậm chạp đến cứu họ sao? Luca đoạn 18 câu 7. Họ cầu xin Đức Chúa Trời cứu những người chưa tin. Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Israel cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời ấy là cho họ được cứu. Roma đoạn 10 câu 1. Họ cầu xin Đức Chúa Trời hướng dẫn sử dụng gươm. Cũng hãy cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 17-18. Họ cầu xin Đức Chúa Trời ban lòng can đảm để rao báo lời Ngài. Hãy nhờ Đức Thánh Linh vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 18-19. Này, xin Chúa xem xét sự họ ngâm dọa và ban cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách giản dị. Công vụ đoạn 4 câu 29. Họ cầu xin Đức Chúa Trời ban dấu kỳ và phép lạ. Này, xin Chúa ban cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách giản dị, giơ tay Ngài ra để nhờ danh đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Giêsu mà làm những phép chữa lành bệnh, phép lạ và dấu kỳ. Công vụ đoạn 4 câu 29 đến 30. Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta, người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại, trời bèn mưa và đất xanh sản hoa màu. Gia-cơ đoạn 5 câu 17-18. Họ xin Đức Chúa Trời chữa lành những chiến sĩ bị thương. Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh, đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh. Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội, cũng sẽ được tha. Gia-cơ đoạn 5 câu 14-15. Họ xin Đức Chúa Trời chữa lành những người chưa tin. Và cha của Publiu này đang nằm trên giường đau bệnh nóng lạnh và bệnh lỵ. Phao-lô đi thăm người, cầu nguyện xong, đặt tay lên và chữa lành cho. Công vụ đoạn 28 câu 8. Họ xin Đức Chúa Trời đuổi quỷ. Ngài hỏi, nhưng các ngươi thì nói ta là ai? Phi-rơ thưa rằng, thay là Đấng Christ. Mác đoạn 9 câu 29. Họ xin Đức Chúa Trời giải cứu bằng quyền phép. Vậy Phi-rơ cầm trong khám, còn hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Người suy nghĩ lại điều đó, rồi đến nhà Mary, mẹ của Giăng, cũng gọi là Mát, là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện. Công vụ đoạn 12 câu 5 câu 12. Lối nửa đêm, Phaolô và Sila đang cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời và những tù phạm đều nghe. Thình lình có cơn động đất rất lớn đến nỗi nền ngục rúng động. Cùng một lúc các cửa mở ra, xiềng tù phạm đều tháo cả. Công vụ đoạn 16 câu 25-26. Họ cầu nguyện xin Đức Chúa Trời kêu kẻ chết sống lại. Phê-rơ biểu người ta ra ngoài hết, rồi quỳ gối mặt cầu nguyện, đoạn say lại với xác mà rằng: hỡi Tabitha, hãy chờ dậy. Người mở mắt thấy Phê-rơ bèn ngồi dậy liền. Công vụ đoạn 9 câu 40. Họ cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chu cấp cho đoàn đông có cần, xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 11. Họ cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan, mưu lược. Vì bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Gia-cơ đoạn 1 câu thứ 5. Họ cầu nguyện xin Đức Chúa Trời lập người lãnh đạo. Khi hai sứ đồ khiến lựa chọn những trưởng lão trong mỗi hội thánh, cầu nguyện và kiêng ăn xong thì dâng các người đó cho Chúa là đấng mình đã tin đến. Công vụ đoạn 14 câu 23. Họ cầu nguyện xin Đức Chúa Trời sai phái thêm người. Đã khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn thì Đức Thánh Linh phán rằng: hãy để riêng Ba-na-ba và Sao-lơ đang làm công việc ta đã gọi làm. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người rồi để cho đi. Công vụ đoạn 13 câu 2 câu 3. Họ cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban sự thành công cho những người ra đi. Vậy hỡi anh em, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta và nhờ sự yêu thương sanh bởi Đức Thánh Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời, hầu để tôi được thoát khỏi những người chẳng tin trong xứ Giu-đê và của làm phước mà tôi đem qua thành Jerusalem sẽ được các thánh đồ vui lòng nhậm lấy. Roma đoạn 15 câu 30-31. Họ cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban sự hiệp nhất và hòa thuận. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như cha ở trong con và con ở trong cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính cha đã sai con đến. Giăng đoạn 17 câu 20-21. Họ cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban sự khích lệ cho nhau. Đêm ngày chúng tôi cố sức nài xin Ngài cho phép chúng tôi lại gặp anh em và gia thêm cho đức tin anh em điều chi còn kém. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 3 câu 10. Họ cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban sự thông biết. Lại điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày Đấng Christ. Philip đoạn 1 câu 9 câu 10. Họ cầu nguyện để biết được ý chỉ của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa. Côlôse đoạn 1 câu thứ 9. Họ cầu nguyện để biết Ngài rõ hơn, hầu cho anh em càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Côlôse đoạn 1 câu thứ 10, đối chiếu Ê-phê-sô đoạn 1 câu thứ 17. Họ cầu xin Đức Chúa Trời ban quyền năng để hiểu tình yêu thương của Đấng Christ. Ấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt cha, để anh em hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 14, câu 18 đến câu 19. Họ cầu xin Đức Chúa Trời ban sự hiểu biết thêm lên về niềm hy vọng chắc chắn. Tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào. Sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao? Ephesians đoạn 1 câu 16 và 18. Họ cầu xin Đức Chúa Trời ban sức mạnh và khả năng chịu đựng. Nhờ quyền phép vinh hiển Ngài được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Đức Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng. Colossae đoạn 1 câu thứ 11 đối chiếu Ephesians đoạn 3 câu 16. Họ cầu xin Đức Chúa Trời ban sự hiểu biết thêm lên về quyền năng Ngài trong họ. Tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện, hầu cho biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình. Ephesians đoạn 1 câu 16 và câu 18-19. Họ cầu xin Đức Chúa Trời hầu đức tin của họ không bị lay chuyển. Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. Luca đoạn 22 câu 32. Vậy, hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Luca đoạn 21 câu 36. Họ cầu xin Đức Chúa Trời ban đức tin lớn hơn. Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng: Tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Mác đoạn 9 câu 24 đối chiếu Ephesians đoạn 3 câu 17. Họ cầu nguyện xin Đức Chúa Trời cứu họ khỏi sự cám dỗ. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 13. Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 41. Họ cầu nguyện xin Đức Chúa Trời làm thành ý định của Ngài. Cho nên, chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta khiến anh em xứng đáng với sự gọi của Ngài, và cho Ngài lấy quyền phép làm trọn trong anh em mọi ý định thương xót của lòng nhân Ngài và công việc của đức tin. Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 1 câu thứ 11. Họ cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp họ có thể làm việc lành. Chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh em để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày Đấng Christ. Colossae đoạn 1 câu thứ 10. Họ cầu nguyện xin Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi của họ. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 12. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 13. Bởi vì Đấng ban cho nhận lấy vinh hiển, tất cả những gì lời cầu nguyện bày tỏ ấy là hội thánh đầu tiên đặt Đức Chúa Trời quan trọng nhất trong công tác truyền giáo của họ. Hội thánh không sống bằng sức mạnh hoặc sự khôn ngoan riêng, kể cả niềm tin của họ. Hội thánh sống nhờ vào Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng ban năng lực, sự khôn ngoan và đức tin, và do đó Ngài nhận lấy vinh hiển. Mục đích tối thượng của Đức Chúa Trời sẽ chỉ trở thành hiện thực nhờ lời cầu nguyện. Tầm quan trọng của sự cầu nguyện xác chứng mục đích vĩ đại của Đức Chúa Trời. Danh vinh hiển của Ngài được bày tỏ vinh hiển Ngài, hầu những người được cứu chuộc từ khắp mọi nơi vui mừng. Đức Chúa Trời xem điều này là duyên cớ của lời thề Ngài. Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp trái đất, cũng như Đức Chúa Trời thật hằng sống. Dân Số Ký đoạn 14 câu 21. Mục đích truyền giáo của Đức Chúa Trời cũng thuyết phục rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Chúa sẽ đạt được mục đích này bằng cách chuộc mua những người thờ phượng Ngài từ khắp mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Khải Huyền đoạn 5 câu 9, đoạn 7 câu 9. Và Ngài sẽ thực hiện điều đó bởi sự cầu nguyện.
Bạn gặt cùng hòa thành ca dưới ánh sáng, hóa bay khi cùng gặt tài đồng vàng. Cùng lần mình vùng tay hất lúa hoa bay, cuốn bó ôm dồn vào thật vui thay. Dòng diều dàng cùng nhau hân hoan ca ngâm, tỏ ra bền chí trung thành nhất tâm. Trên vai cùng mang lời hai tay dồn lúa, bỏ lại gánh ngay về dân vua. Trong bao gánh hương đông, hương đông vùng vùng biển hương bao đôi nhớ đang xa. Nhìn muôn màu lúa đỏ chín sai chiếu sinh, biết bao mặt trời lên cao cả nó cùng kia. Kiếp kia bầu trời tròn quang đáng vui thay, vùng dây màu nhau đi đi mua gặt thiêng liêng đã đến đây. Đồng lúa đang buồn chín tới hay thức mau mau đi gặt này. Lòng lòng bầu trời trong xanh ánh sáng toa, giống như thời đưa thì giờ bầu qua kia, từng giờ lại được nghe Chúa lớn tiếng thiết tha kêu nài bàn gặt thiêng liêng. Thành thị kia thôn quê bao công nhân, có kê từ có kê lại xin vâng. Tuy ai từ nan ta nhất tâm gặt lúa, trước hoàng hôn đêm về dân vua. Trong bao cánh từ đồng lưng đông vùng vùng biên gừng bao đôi nhớ đang xa. Trùng trùng kia bao lúa chín tới, khắp chốn giang đồng vàng rực rạng nơi. Mùa màng thật dồi dào trong tích mắt qua, lớn bấy cơ nghiệp cha thiêng liêng ta. Ngài cần thơ gặt quyền anh khác kiếp đến, trở nên lười biếng mơ màng ngủ quên. Diệp tiên còn đây mau tiên ra đồng lúa, hay thầu bò đêm về dân vua. Trong bao cánh hương đông, hương đông vùng vùng biên hương bao đôi nhớ đang xa. Nhìn muôn màu lúa đã chín sai chiếu sinh, biết bao mặt trời lên cao cả ngõ cùng kia. Kiếp kia bầu trời quang quang đáng vui thay, vùng dây màu nhau đi đi mua gặt thiêng liêng đã đến đây đồng lúa.